Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện lịch sử là môn lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp trung học phổ thông kể từ năm học 2022-2023, tiếp tục là đề tài gây nhiều tranh luận. Trong đó có nhiều ý kiến lo ngại môn học này sẽ dần biến mất trong trường học.
Vâng, các kiến nghị từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng đề nghị là không nên để lịch sử là môn học tự chọn. Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân đại biểu Quốc hội về việc quy định lịch sử là môn bắt buộc hay là tự chọn trong chương trình giáo dục ở cấp trung học phổ thông.
Vì thế vào lúc này, không chỉ giáo viên, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông mà nhiều người dân đang rất nóng lòng chờ quyết định cuối cùng về số phận môn lịch sử để chuẩn bị cho năm học mới đã rất cận kề. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn nội dung đề xuất nào cho môn lịch sử cấp trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông mới, với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Phương Đông. Sau đây thì xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Văn Hiếu ạ. Alo, xin chào Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt ạ.
Anh chị em.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt ạ, trong những ngày này thì dư luận hết sức là quan tâm đến cái câu chuyện là lịch sử sẽ trở thành môn học lựa chọn ở bậc trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông mới ạ. Là một người mà cũng nghiên cứu ngôn ngữ rồi ở là Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Phương Đông thì ông có những cái suy nghĩ như thế nào hay là những cái cảm nhận như thế nào về cái đề xuất này ạ?
Tôi cho rằng cái đề xuất mà biến môn lịch sử thành môn tự chọn là một cái đề xuất không hợp lý. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng là môn lịch sử nó rất quan trọng đối với việc phát triển tư duy cũng như là cái kiến thức của thế hệ trẻ. Và thật khó hình dung được nếu như một dân tộc mà chúng ta lại không dạy lịch sử cho con em mình thì cũng giống như là một trẻ em khi lớn lên thì không biết là cái dòng họ tổ tiên mình là gì. Mà này, theo cái quan điểm của tôi thì lịch sử nó gắn chặt với văn hóa. Cho nên dạy lịch sử thì đồng thời chính là chúng ta dạy cái văn hóa của dân tộc. Cho nên nếu để lựa chọn thì sớm muộn cái môn này cũng sẽ bị loại khỏi nhà trường.
Dạ vâng ạ. Thầy vừa phân tích những cái điều cần thiết khi mà lịch sử trở thành môn lựa chọn hay là môn tự chọn ạ. Và để có thêm một góc nhìn thì bây giờ chúng tôi cũng xin được kết nối trực tiếp với thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên môn lịch sử trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An ạ. Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt có thể giữ máy để chúng ta cùng nghe ý kiến của thầy Trần Trung Hiếu ạ. Alo, xin chào thầy Trần Trung Hiếu ạ.
Vâng, xin chào
VOV. Vâng, và cũng xin được thông tin là thầy Trần Trung Hiếu có thể cùng trao đổi và chia sẻ với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Phương Đông là khách mời của chương trình hôm nay ạ. Là một giáo viên mà đứng lớp trực tiếp giảng dạy môn lịch sử thì theo thầy Hiếu sẽ ra sao khi mà lịch sử trở thành môn lựa chọn ở bậc trung học phổ thông?
Vâng, thứ nhất về câu hỏi này thì mấy tuần nay truyền thông báo chí đã đăng tải rất nhiều ý kiến phản biện của đông đảo các nhà giáo, các nhà quản lý, các nhà khoa học giáo dục và rất nhiều người ngoài ngành giáo dục đào tạo. Các đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương trong quá trình tiếp xúc cử tri thì đã tiếp nhận ý kiến cử tri và gửi lên Hội Sử học Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như Ủy ban Văn hóa, Ủy ban An ninh và Quốc phòng cũng đã có những ý kiến bằng văn bản gửi đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự đảng của Chính phủ và Quốc hội. Có thể nói là gần như cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Chỉ cần ở đây tôi chỉ nói chỉ cần làm một cái động tác điều tra xã hội học rất rộng lớn, rất khách quan thì chúng ta sẽ có một câu trả lời. Với tôi là một giáo viên sử thì làm trực tiếp từ lớp thì cho tôi cho rằng sự lo lắng, băn khoăn và cả sự bức xúc của đông đảo dư luận xã hội và các tổ chức trong hệ thống chính trị là có cơ sở khoa học và thực tiễn.
Dạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Vậy thì theo thầy thì môn lịch sử cần đứng ở cái vị trí nào trong chương trình giáo dục phổ thông và cái vai trò của môn lịch sử như thế nào, cần được như thế nào?
Vâng, với góc nhìn của một giáo viên sử đang trực tiếp đứng lớp suốt 30 năm với rất nhiều môi trường, với nhiều vùng miền trong tỉnh Nghệ An, thì thứ nhất, tôi cho rằng là mỗi môn học trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới đều có cái chức năng, nhiệm vụ khác nhau trong việc cung cấp những cái kiến thức phổ thông cũng như là định hướng về mặt nghề nghiệp. Chúng ta không nên phân biệt môn chính hay môn phụ giữa môn khinh và môn trọng. Xét về khoa học thì chẳng có môn nào là môn chính môn phụ cả, chỉ có một môn nhiều tiết hay môn ít tiết mà thôi. Thứ hai, riêng về lịch sử, rõ ràng đấy là một cái môn học có tính đặc thù, đặc biệt gắn liền với chính trị, gắn liền với quốc gia dân tộc, gắn liền với an ninh quốc gia, gắn liền với việc bảo tồn, phát huy các giá trị về mặt lịch sử, văn hóa của quốc gia dân tộc. Tôi cho rằng lịch sử nên là một môn bắt buộc trong chương trình giáo dục 2018. Chúng tôi chỉ mong muốn và đề xuất ý kiến, còn cái quyền quyết định vấn đề đó như thế nào thuộc về các cơ quan có thẩm quyền.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy Trần Trung Hiếu ạ. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt ạ, chúng ta vừa nghe quan điểm của thầy Trần Trung Hiếu, một giáo viên mà trực tiếp đứng dạy môn lịch sử ở trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An ạ. Thưa ông, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cái sự sắp xếp các môn giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phù hợp với xu hướng quốc tế và có căn cứ khoa học. Theo đó thì học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở đều được học lịch sử đầy đủ, cơ bản và toàn diện. Còn ở cái giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12 thì lịch sử được bố trí là môn học lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của người học ạ. Từ đó cũng là cái định hướng nghề nghiệp cho các em sau này ạ. Vậy phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt thì thấy là cái cách tiếp cận này như thế nào?
Theo tôi thì cái cách tiếp cận này nó hơi vội vã và nó thiếu nghiên cứu về kỹ lưỡng, về cái đặc trưng mỗi một cái dân tộc khác nhau. Với đất nước Việt Nam thì tôi cho rằng lịch sử là một môn rất quan trọng, bởi vì do cái xuất phát từ cái chỗ là Việt Nam nó nằm ở trong một cái vị trí địa chính là rất quan trọng, và từ xưa đến nay thì Việt Nam luôn luôn bị nhiều cái thế lực ở nước ngoài làm khó. Nếu mà chúng ta mà không dạy lịch sử thì chúng ta không thể giáo dục được cái tinh thần yêu nước cho các thế hệ trẻ, và như vậy thì cái vấn đề về bảo vệ an ninh quốc gia nó có nhiều cái phức tạp tiến biến và chúng ta không lường trước được.
Dạ vâng ạ.
Lịch sử thì không những là vấn đề về vấn đề dân tộc mà còn nó là một cái khoa học. Thì tôi nghĩ là lịch sử cũng là một cái môn mà nó rèn luyện cái tư duy cho học sinh và sinh viên là rất tốt. Thì tổng hợp nhiều vấn đề chứ không phải chỉ là vấn đề là cái tiến trình lịch sử của một dân tộc đó. Dạ, trong đó nó có nhiều cái phương pháp nghiên cứu mà các ngành khác cũng rất là cần thiết.
Dạ. Vâng ạ. Thưa ông, hiện các kiến nghị từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng đề nghị là không nên để lịch sử là môn lựa chọn ở trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Chính phủ thì cho biết cũng sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân, đại biểu Quốc hội về việc là quy định cái môn lịch sử này là môn bắt buộc hay là môn lựa chọn trong chương trình giáo dục phổ thông ạ. Và bên hành lang Quốc hội thì các đại biểu Quốc hội đề nghị là môn lịch sử cũng là môn bắt buộc ở bậc trung học phổ thông. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt cùng quý vị nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại hành lang Quốc hội.
Các đại biểu nhấn mạnh giá trị của việc giáo dục lịch sử là thông qua kiến thức lịch sử để giúp các em hình thành nhân cách, rèn luyện tính cách con người, hình thành nên phẩm chất cho học sinh như lòng yêu nước, ý thức công dân, truyền thống tự hào dân tộc. Đó là những thứ chưa thể cung cấp một cách đầy đủ ở bậc tiểu học, trung học cơ sở. Đại biểu Hà Ánh Phượng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng:
Theo tôi thì lịch sử vẫn nên là một môn học bắt buộc bởi vì một vài cái lý do sau. Thứ nhất đó là cái độ tuổi của các em học sinh lớp 10, lớp 12 là cái độ tuổi trung học phổ thông ấy, thì các em đã hình thành cái nhân sinh quan, cái thế giới quan và cái tư duy hoàn thiện hơn ở những cái cấp học khác. Khi mà các em học lịch sử sẽ có một cái tâm thế khác với ở các cái cấp khác. Tôi nghĩ rằng là nếu để là một cái môn học tự chọn thì xem chừng là sẽ rất là nhiều những cái thách thức và có thể ảnh hưởng đến hệ lụy. Có thể là 1-2 năm chưa thấy nhưng mà 5-10 năm là sẽ thấy.
Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, một cán bộ quản lý ngành giáo dục, đại biểu Đỗ Huy Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ủng hộ môn lịch sử phải là môn học bắt buộc.
Truyền thống lịch sử của dân tộc cũng như là cái niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là dân ta phải biết sử ta, thì đó là để giáo dục đạo đức, lòng yêu nước đối với các thế hệ trẻ sau này. Khi môn lịch sử trở thành môn tự chọn thì sẽ nảy sinh một vấn đề, tự chọn thì giao quyền cho người học, thì người học có quyền không chọn. Đó là có khả năng cả một trường không có em học sinh nào học môn lịch sử, có thể một huyện không có em học sinh nào học cả, thì lúc đó dư luận xã hội lại cực kỳ nóng bỏng.
Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, chúng ta vừa nghe một cái phản ánh ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội ở bên hành lang Quốc hội. Có thể thấy là các ý kiến cũng đều khá đồng thuận cho rằng là lịch sử nên là môn học bắt buộc ở trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng mà có những cái băn khoăn đặt ra là nếu mà sửa môn lịch sử thành môn bắt buộc vào cái thời điểm này, khi mà năm học mới 2022-2023 chỉ còn 3 tháng nữa là bắt đầu và cũng là năm đầu tiên mà đổi mới dạy học theo hướng lựa chọn với lớp 10 ấy, thì theo ông liệu có thích hợp không ạ, khi mà thời gian cũng khá là gấp gáp như vậy ạ?
Tất nhiên khi giải quyết một cái trường hợp nó gọi là trục trặc nào thì chúng ta cũng phải có cái thời giá phải trả. Và nếu mà không chấp nhận điều đó thì chúng ta không thể nào làm được. Là bởi vì nếu như chúng ta vẫn cứ chấp nhận là môn học tự lựa chọn thì cái hệ lụy lâu xếp còn lâu dài. Thế do đó là theo tôi đã một cái ý kiến thống nhất là phải đưa môn lịch sử vào môn bắt buộc thì chúng ta phải làm. Còn những cái gì mà nó xảy ra sau đó hoặc là xung quanh nó thì chúng ta phải giải quyết cho nó triệt để thì mới ổn được. Thì nếu không thì chúng ta sẽ trở thành đéo cày giữa đường và cứ gì sang làng cái này xong rồi chuyển làm cái kia và mãi mãi cái tình trạng giáo dục của chúng ta nó cứ bê bết như thế này.
Dạ vâng ạ.
Thì tôi nghĩ là phải có thái độ kiên quyết.
Vâng, còn xin hỏi quan điểm của thầy Trần Trung Hiếu ạ. Theo thầy thì nếu mà thay đổi cái sự lựa chọn cái môn lịch sử bây giờ thành môn bắt buộc trong cái thời điểm mà năm học mới cũng khá là cận kề thì thầy có thể nhìn ra những cái thách thức hay là những cái khó khăn gì không ạ?
Đương nhiên khi mà mọi cái đã gần như là an bài thì sự điều chỉnh hay thay đổi là vất vả hơn. Nhưng mà tôi nghĩ vất vả, khó khăn nhưng không thể không làm được.
Yeah.
Nếu như mà về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy rằng là sự điều chỉnh đó là hợp lý thì tôi nghĩ là rất cần điều chỉnh. Còn thời gian 3 tháng thì 3 tháng hay là nhiều hơn nữa thì cái đó là thuộc về thẩm quyền của Bộ.
Yeah.
Cách thức, cách xử lý, cách điều chỉnh thì đó là thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vâng, có những cái lo ngại nữa rằng là bây giờ thì chương trình giáo dục phổ thông mới thì đang xây dựng theo cái định hướng ở phân luồng ở bậc trung học phổ thông á, và những cái bộ sách giáo khoa thì cũng đã soạn theo cái chuyên đề rồi ạ. Nếu mà bây giờ thay đổi cái sự lựa chọn ấy thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải thay đổi cả chương trình, sửa chương trình và cả thay đổi cả sách giáo khoa nữa. Vậy thầy có hình dung là khi mà có những cái khó khăn hay là những cái phức tạp khi mà chúng ta có thể phải thay đổi cả chương trình hoặc là sách giáo khoa?
Tôi thì tôi không nghĩ là thay đổi cả chương trình và sách giáo khoa.
Vâng.
Hai cái đó vẫn giữ nguyên.
Dạ.
Chỉ có điều chỉnh ở cái cấp độ là bây giờ là có 7 môn bắt buộc.
Dạ.
Nếu như thêm một môn nữa là môn 8 thì sẽ cân đối cái số tiết tương ứng với cái sự thay đổi của chương trình đó gắn liền với môn sử như thế nào cho hợp lý thôi.
Yeah.
Còn tôi nghĩ là cái chương trình thì về cơ bản vẫn giữ nguyên, sách giáo khoa thì vẫn như thế, nhưng mà thay đổi đây là thay đổi cái cấu trúc, thay đổi cái số lượng tiết và phân phối chương trình cho hợp lý để làm sao mà thay đổi đó không gây áp lực và không làm cho chương trình nặng hơn. Cái này tôi nghĩ là Bộ Giáo dục Tạo hoàn toàn có khả năng làm được.
Vâng, quan trọng là cách làm đúng không ạ?
Để
có, vâng, có thể điều chỉnh và phối hợp cũng như là cân đối lại những cái môn khác để mà có thể phù hợp hơn, cũng như là không làm nặng thêm những cái kiến thức cho học sinh và vẫn giữ được cái định hướng của chương trình ạ. Và xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt là lịch sử là môn học bắt buộc ấy, thì khi đó phải tăng số tiết, và như vậy thì có những cái lo ngại là sẽ phải giảm số tiết của những cái môn học khác, và có những cái lo ngại bây giờ là nếu mà cái việc lựa chọn này sẽ được thay đổi ấy, thì sẽ tạo cái sự bất bình đẳng trong việc lựa chọn các nhóm môn khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội. Vậy ông nghĩ sao nếu mà các môn khác cũng có thể là đấu tranh để trở thành môn học bắt buộc ạ?
Tất nhiên đây cũng có những ý kiến là nghĩ như vậy, bởi vì còn rất nhiều nhóm khác. Nhưng mà tất nhiên cái điều đó thì chúng ta phải tính toán rất kỹ. Vì so với các môn học khác thì môn lịch sử nó có một cái vị trí nó khác biệt hẳn. Ví dụ so với môn địa lý hoặc một số môn khác chẳng, thì nó có thể có những cái đặc trưng riêng thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Chứ còn nếu bây giờ tất cả mà carbon đều nói là gì thì đều là phải là cái môn bắt buộc, thì chúng ta là phải tính toán xem trong tất cả cái hệ thống bộ môn chúng ta phải, có lẽ hình như là tôi có cảm giác là cái chương trình của chúng ta cũng có những cái phần nhiều cái sai lầm. Cái chương trình của chúng ta có nhiều sai lầm bởi vì là gì, trước đây theo cái đào tạo của trước đây thì những cái môn như là môn văn sử, là môn môn chính hay bên văn toán, là những cái môn, mấy cái môn trọng lực, thì tôi thấy cái kết quả này thì giáo dục là rất tốt, nhưng mà từ khi chúng ta làm cái chương trình đổi mới này nó xảy ra nhiều vấn đề, nó làm cho cái tình hình thì chất lượng nó đi xuống rất nhanh. Cho nên cái này là chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ, chứ không thể vội vã được.
Vâng ạ. Trước đây thì lịch sử là môn bắt buộc, nhưng mà rất là nhiều ý kiến cũng đã nêu ra rồi ạ. Nhưng năm nào thì điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông cũng của môn lịch sử thì cũng không hề cao so với những môn nào khác ạ. Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì chúng ta cùng nghe ý kiến của một số học sinh.
Không có đặt quá nặng môn lịch sử thì có thời gian ôn mấy môn kia nhiều hơn.
Em nghĩ là cũng được, nhưng mà sẽ không có nhiều bạn học sinh chọn đâu. Tại vì lịch sử được nó có rất là nhiều cái chán, nó có rất nhiều sự kiện, nhiều cuộc chiến nó xảy ra. Em tụi em có thể là nhớ nổi được mấy cái ngày tháng rồi năm, thì rất là khó học bài cho tụi em.
Vâng, thưa các vị khách mời ạ, chúng ta đã từng đặt ra rất là nhiều câu hỏi là vì sao học sinh không yêu thích môn lịch sử và làm sao để mà học sinh không chán môn lịch sử, hay là phải đổi mới dạy môn lịch sử như thế nào để cho các em học sinh có thể yêu thích và lựa chọn môn lịch sử. Nhưng mà nhiều năm qua thì cái vấn đề này cũng chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Vậy là một thầy giáo dạy sử trực tiếp đứng lớp thì theo thầy Trần Trung Hiếu, làm sao để có thể thay đổi cách dạy và cách học môn lịch sử để học sinh có thể yêu mến môn lịch sử này, không chỉ là bắt buộc mà các em từ yêu mến sẽ tự lựa chọn cái môn học lịch sử này cho mình ạ?
Tôi nghĩ rằng là trong nhiều năm đấy cũng đề sử cũng rất cố gắng để đổi mới, để phù hợp với yêu cầu của xu thế sự phát triển, với các hình thức thi cử, và đặc biệt là các thầy cô đã cố gắng cập nhật những tin mới và tương tác nhiều cái phương thức, cách thức giảng dạy để làm cho những giờ học trở nên sinh động hơn, cuốn hút hơn, đặc biệt là tận dụng những cái thành tựu của khoa công nghệ gắn liên với các cái giáo án điện tử, cũng như là các cái phương thức ngoài trong lớp khác thì gắn liên với các cái hoạt động sinh hoạt ngoài ra, đến tham quan học tập ở các cái di tích lịch sử văn hóa, hoặc là cho các em tổ chức những trò chơi để gắn liên với những ngày lễ lớn của đất nước, của từng trường và từng địa phương một. Cho nên tôi nghĩ rằng là dù môn sử là môn bắt buộc hay là cái môn lựa chọn, dù có sự thay đổi như thế nào thì tôi nghĩ rằng là sau khi sự kiện này á, mỗi thầy cô giáo viên sử chúng tôi và cá nhân tôi cũng phải có một sự thay đổi hơn nữa. Chúng tôi đã thay đổi, nhưng thay đổi hơn nữa để đáp ứng với cái chương trình và cái sách giáo khoa mới lớp 10. Tôi nghĩ rằng cái dạy môn gì, tại cấp độ nào, tại trường nào thì chưa quá quan trọng. Quan trọng nhất mà chúng tôi muốn truyền tải với học trò đó là gì? Hơi đam mê, truyền cảm hứng và tạo động lực để khi tiếp cận với sách giáo khoa mới, học trò không bỡ ngỡ, và chúng tôi những người dạy cũng cảm thấy không cảm thấy là khó khăn. Thì cái này về bộ cũng đã có những cái kế hoạch trong cái mùa hè này. Và cá nhân tôi cũng đã nhận được thông tin rằng là chúng tôi sẽ đi tập huấn sách khoa mới. Và đó cũng là một điều mà mỗi thầy cô cũng phải luôn luôn ý thức trong vấn đề trau dồi thêm nữa về mặt chuyên môn, đặc biệt là tâm huyết hơn, để biến những giờ sử không bị nhàm chán, không bị khô cứng, mà thổi hồn vào những con số để các em thấy rằng môn sử vẫn là một môn đáng yêu, môn sử vẫn là môn hấp dẫn. Có thể các em không chọn môn sử và môn thi, nhưng cái việc đến giờ sử các em vẫn thích sử, đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng cũng không phải là một tin buồn. Và cá nhân chúng tôi cũng phải cảm nhận ra điều này, và các thầy cô cũng biết điều này. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt hai vấn đề, là môn sử với chọn môn sử môn thi là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Ngay cả những lớp tự nhiên mà chúng tôi dạy, mặc dù các em không chọn môn sử là môn thi khối trong đại học, nhưng mà thật sự các em rất đam mê, và cái đam mê này ấy, thì nó lại gắn liền vào cái khả năng và cái tài giáo sư của thầy cô giáo, đặc biệt là những tổ tâm huyết của mẹ. Các em cũng rất tinh ý nhận ra điều đó và các em vẫn lắng nghe. Còn cái việc mà các em chọn sử là muốn thi thì nó gắn liền với những cái tính thực của kỳ thi là học gì thi này, và thứ hai là làm sao mà chọn những cái nghề nghiệp để sau này ra trường các em phù hợp với cuộc sống hơn, đam mê hơn, và nó cải thiện thì mức độ thu nhập so với những người mà học sử ra trường thì nó sẽ có độ vinh về mức thu nhập trong cuộc sống. Thì đó cũng là một sự lựa chọn mà chúng tôi nghĩ tôi luôn luôn tôn trọng sự chọn đó của trò.
Vâng, để học sinh yêu thích môn lịch sử thì vai trò của các thầy cô giáo là rất quan trọng, và như thầy Trần Trung Hiếu cũng đã nêu rồi ạ, các thầy cô giáo cũng đã có những cái thay đổi tư duy rồi thay đổi trong cách dạy, cách học để học sinh có thể yêu mến môn lịch sử hơn, nhưng mà như thầy cũng nói là các thầy cô giáo còn cần phải thay đổi mạnh mẽ hơn nữa để mà phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới để giúp các em có thể yêu thích môn lịch sử hơn, dù là nó là môn lựa chọn hay là môn bắt buộc. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt có nói là môn lịch sử nên được tiếp cận ở góc độ như là một môn khoa học ấy. Vậy thì xin hỏi ông là ở góc độ ngôn ngữ thì theo ông làm thế nào để có thể cuốn hút học sinh yêu thích môn lịch sử?
Theo tôi thì là để học sinh có thể cuốn hút học môn lịch sử thì một trong vấn đề đặt ra tức là phải vấn đề dạy tích hợp. Nếu mà chúng ta cứ về lịch sử và các sự kiện khô khan thì các em khó. Thế dạy tích hợp thì tôi giới thiệu cho các vị một cái bài viết rất hay của giáo sư Vũ Dương Ninh. Ông đã có một cái bài rất hay về vấn đề tích hợp dạy thơ và sử. Khi mà tham gia cái cuộc tọa đàm trường ca cuộc chiến 10.000 ngày của tôi, thì về giáo sư Vũ Dương Ninh có bài phát biểu rất hay và rất dẫn. Và trong đó có nói là gì? Nhà thơ thì bằng 6 câu thơ thì khái quát được cả một giai đoạn lịch sử mà chúng ta phải giật mấy quần. Do đó là gì, cái việc kết tích hợp lại với văn học để dạy lịch sử là quan trọng lắm. Và tôi có quen biết một số giáo viên lịch sử, thậm chí họ xin cái trường ca của tôi thì họ trong các giờ giảng lịch sử họ đọc thì học sinh rất thích. Ví dụ như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Liệu dạy thì đi dạy cho các nơi rồi các cán bộ cao cấp, mà khi dạy sử kết hợp với những cái tác phẩm thơ ca gắn với lịch sử thì nó gây ra sức hút vô cùng mạnh mẽ.
Vâng.
Nhưng mà rất đáng tiếc là bây giờ chúng ta, cái giáo viên dạy sử của chúng ta thì cái vốn văn, tôi không nói là tất cả nhưng mà nói như nhìn chung thì vốn văn yếu hơn ngày xưa rất nhiều. Thời chúng tôi đi học thì môn sử là môn rất hấp dẫn, thì các thầy mà dạy thế chúng tôi là được trang bị rất là bài bản đầy đủ, cho nên khi dạy sử bao giờ nó là vấn đề dạy tích hợp chứ không phải gì dạy vào cái sự kiện khô khan thì nó khó tiếp tục về đọc.
Yeah.
Người học muốn gì được hấp dẫn và thì muốn theo đuổi cái môn này thì cái phần lớn là phải dùng phương pháp giảng dạy người thầy, và đặc biệt là trong những năm gần đây thì tôi thấy được biết là có một số trường thì do số giáo viên mà đưa cả giáo viên dạy luân lý đạo đức và dạy lịch sử, tất nhiên là sẽ làm cho các em chán, là bởi vì nó không chuyên nghiệp. Là muốn làm cái ngành gì nó phải có tính chuyên nghiệp. Thế thì dạy sử chúng ta cần phải có giáo sư rất chuyên nghiệp, có trình độ thực sự, không những là phải hiểu biết mà phải có tâm hồn. Nếu dạy sử mà không có tâm hồn thì nó chỉ là những cái sự kiện mà đọc rất chán.
Vâng ạ.
Và làm sao gắn được cái việc mà dạy sử để trang bị làm đẹp thêm với tâm hồn của các em. Đấy, tâm hồn đó là gì? Đấy là cái yêu nước, từ cái truyền thống quý báu của dân tộc, những cái truyền thống đẹp đẽ của dân tộc. Cái đấy là cái làm cho các em giàu có thâm tâm hơn cái đó, chứ không phải chỉ là cung cấp cho các em sự kiện là năm bao nhiêu thì xảy ra chiến tranh rồi đánh nhau như thế nào, thì người ta sẽ không hấp dẫn.
Vâng.
Cái đó là cái vai trò của cái người dạy rất quan trọng.
Vâng. Vâng, một cái cách rất hay theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt có thể nêu ra là có thể vận dụng văn học rồi vận dụng thơ ca để mà có thể làm cho bài dạy sử có phong phú hơn và để học sinh cuốn hút hơn ạ. Đó là một cách kết hợp mà tôi nghĩ cũng rất là phù hợp để các thầy cô giáo có thể vận dụng hoặc tham khảo để có thể thay đổi cái bài giảng của mình cho hấp dẫn hơn ạ. Thưa các vị khách mời ạ, thực tế thì cho thấy là một bộ phận người dân thì cũng chưa thực sự nắm hết được các vấn đề là vì sao môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông hiện nay thì đang được đề xuất là môn lựa chọn, hay là vì sao mà cần đề xuất môn lịch sử là môn bắt học bắt buộc ạ? Vậy qua cái câu chuyện này thì theo cách khách mời là chúng ta cần phải rút ra cái bài học gì để mà tránh rơi vào cái tình thế mà có thể lúng túng hoặc là khó quyết như bây giờ, khi mà đưa ra rất là nhiều cuộc bàn thảo và bây giờ thì giáo viên và học sinh cũng đang rất là nóng lòng để chờ quyết định cuối cùng là môn lịch sử sẽ là môn lựa chọn hay là môn bắt buộc. Trước hết xin hỏi quan điểm của thầy Trần Trung Hiếu ạ.
Tôi nghĩ rằng là trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục thì nó đối mặt với rất nhiều thách thức. Cái mới ra đời không bao giờ lại đón nhận một cách đầy đủ dễ dàng, mà thời gian thì mới thước đo để khẳng định cái mới đó. Cái thứ hai nữa là để cái mới ra đời thay cho cái cũ đã lỗi thời, đã không phù hợp trong cái bối cảnh lịch sử. Tôi nghĩ là cái cách thức, cách làm mà một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là cái công tác truyền thông. Tôi nghĩ rằng ở chỗ này, về phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì công tác truyền thông cũng chưa thật sự là chuyên nghiệp, chưa thật sự đầy đủ để làm cho những người đọc, người nghe, làm cho những đội thầy cô giáo và những người khác ngoài đảo là hiểu cách rất đầy đủ và toàn diện khi chương trình giáo dục phổ thông mới này. Cho nên là khi bung một vấn đề nào đó thì thường có những cái sự tranh luận, có những sự bàn cãi mà tôi nghĩ rằng là cũng không nhất thiết, không cần thiết phải như thế. Nhưng mà vì khi thông tin đến với người đọc, người nghe, người đón nhận thông tin đó nó chưa đầy đủ, và thông tin trên mạng thì không phải bao giờ cũng chính xác.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt thì theo ông qua cái câu chuyện này thì chúng ta có thể rút ra cái bài học gì ạ?
Theo tôi thì qua câu chuyện này tôi rút ra một cái bài học rất sâu sắc là khi chúng ta làm một việc gì đó thì chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ. Kinh nghiệm tôi thấy trong cái quá trình đổi mới giáo dục của mấy chục năm qua, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, là vì thứ nhất là chúng ta vội vã và chúng ta không đồng bộ toàn bộ cái chương trình. Tôi có xem cái chương trình đổi mới sách khoa thì tôi thấy một cái lộ rõ một cái khuyết điểm, tức là tính không đồng bộ, và chúng ta đang làm cho cái cuốn chiếu là một cách rất là sai, và chúng ta sẽ còn phải khắc phục nhiều nếu như chúng ta không có cái biện pháp để giải quyết ngay. Và một cái điều nữa là gì, khi mà nghiên cứu những chính sách giáo dục, chúng ta cần phải có cái thái độ nghiêm túc trong việc kế thừa những cái thành tựu đã có, trong khi tiếp thu những cái cách quản lý hoặc những cái phát triển giáo dục tiên tiến ở nước ngoài thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ trong cái bối cảnh lịch sử của nước ta nó có phù hợp với cái nước đó hay không. Chúng ta tiếp thu nhiều khi ồ ạt và nhiều khi chấp vá là chính vì chúng ta thiếu nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và bài bản. Chúng ta rất vội vã và đôi khi thì rất là nóng nảy để đưa vào những cái chương trình mà làm cho có thể nói là cái nền giáo dục của chúng tôi gặp liên tục những khó khăn và giải quyết không phải là dễ dàng. Đấy, thì tôi nghĩ là một trong những vấn đề mà quan trọng là các nhà nghiên cứu cần phải có cái thái độ nghiêm túc trong việc cái kế thừa giáo dục truyền thống. Chúng ta thấy rằng trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp của chúng ta thì mặc dù đất nước rất khó khăn, nhưng cái chính sách giáo dục đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước có thể nói là gì, phát triển rất là vững vàng và có đào tạo cái đội ngũ cán bộ rất là chất lượng.
Vâng ạ.
Thế nhưng mà thì trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta có gặp nhiều khó khăn là vì chúng ta thiếu cái kế thừa.
Vâng ạ, có rất là nhiều bài học có thể rút ra được đúng không ạ? Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ Phương Đông, và cảm ơn thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An về cuộc trao đổi hôm nay ạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lê Tuyết, Hà Thảo, Văn Hiếu và Lê Thu thực hiện, với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Uông Biên, Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.